Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2023, thứ bảy trong tuần thứ 14 thường niên, lễ thánh Bonaventura giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew, chương 10, từ câu 24 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đến cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đứng ngự trên trời. Câu nói của Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ các môn đệ rằng: Đã là môn đệ của Chúa thì phải tuyên xưng và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngược lại, họ không xứng đáng là môn đệ Ngài. Họ chỉ mang danh là Kitô hữu, nhưng không sống những lời Ngài dạy. Chúng ta biết rằng, không phải Chúa sẽ chối bỏ hay không thương người, không sống niềm tin vào Chúa trong đời sống hàng ngày, mà là chính người đó không muốn nhận Chúa làm gia nghiệp cho đời mình. Không muốn để Chúa thương, không muốn để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Lúc đó, Chúa không phải là vị trí số một trong cõi lòng chúng ta nữa. Nhưng thay vào đó, tiền của danh vọng trở thành Chúa của chúng ta. Thánh Augustino đã nói rằng, để tạo dựng nên vũ trụ, Thiên Chúa không cần đến con người, nhưng để cứu độ con người, Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của con người. Con người phải cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, thì Chúa mới cứu họ được, mới công nhận họ trước mặt cha thầy. Ngược lại, Thiên Chúa không thể cứu họ, vì Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Với sự tự do ấy, con người có thể nói, tôi không tin vào Thiên Chúa, tôi không theo Ngài nữa. qua bí tích rửa tội, chúng ta tuyên bố nhận Chúa. Điều đó được thể hiện bằng một cuộc sống đạo mạnh dạn, không sợ dư luận, bằng cách tận dụng tốt những cơ hội để nói về Chúa cho người khác hiểu, và bằng cách chọn lựa coi trọng những giá trị siêu nhiên hơn những giá trị tự nhiên. Dù cho người đời coi thường và chống đối cách sống đạo của mình. Chẳng hạn, tinh thần sống đạo của một học sinh người Nhật như sau. Một học sinh người Nhật là Kitô hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh cầu nguyện. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có hành vi ma thuật. Nghe thấy thế, thầy gọi em lên, đứng giữa lớp và hỏi xem em đã làm gì. Em thẳng thắn nói rằng, em chỉ cảm ơn Chúa đã ban cho lương thực hàng ngày. Và em cầu nguyện cho những người không may mắn như em, không được ăn những bữa cơm như em. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt ràn rụa và cất tiếng nói. Này em, ta cũng là Kitô hữu, nhưng ta không dám can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cảm ơn Chúa. Qua lời nói của em, thì ta phải cảm ơn Chúa. Ta ý thức hơn mình là Kitô hữu, thì mình phải làm gì? Quý vị và các bạn thân mến, lối sống đạo mạnh dạn và quyết liệt của cậu học sinh Nhật trên đã thức tỉnh lương tâm vị thầy giáo mình. Thầy giáo cảm thấy hối hận về cách sống đạo hời hợt của mình. Qua sự can đảm tuyên xưng đức tin của cậu học sinh, người thầy ấy nhận ra mình là ai và đã trở về với Chúa, quyết tâm sống đạo một cách tốt đẹp. Lạy Chúa, nhìn vào xã hội chúng con đang sống, chúng con thấy nhiều người tín hữu, hữu danh mà vô thực, như người thầy trong câu chuyện trên. Xin cho chúng con không bắt chước lối sống đó. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để chúng con mạnh dạn tuyên xưng niềm tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh như cậu học sinh người Nhật kia đã làm. Amen.
Trong đức tin như mẹ là chọn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Armenia, Đức Hồng Y Parolin khẳng định Tòa Thánh sẵn sàng cộng tác vào việc tái lập hòa bình miền Caucasus. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cho biết Tòa Thánh sẵn sàng cộng tác vào việc thiết lập hòa bình và sự ổn định trong vùng Caucasus, cũng như tiến trình giải quyết những vấn đề nhân đạo. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Nikol Pashinyan của Cộng hòa Armenia, quốc gia ngài đến viếng thăm trong hai ngày 12 và 13 tháng 7 vừa qua sau khi viếng thăm tại Cộng hòa Azerbaijan. Trong cuộc gặp gỡ này, Thủ tướng Armenia nhắc đến cuộc khủng hoảng sâu đậm giữa Armenia và Azerbaijan tại vùng Nagorno-Karabakh thuộc Armenia và tố giác Azerbaijan đã phong tỏa bất hợp pháp từ hơn 210 ngày hành lang Lachin nối liền miền Nagorno với Armenia. Hiện nay, đang tiếp tục có cuộc thương thuyết để đạt tới hòa bình với Azerbaijan. Miền Nagorno có 146.000 người Armenia sinh sống, nhưng lãnh thổ này lại nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan. Và Đức Hồng Y Parolin bày tỏ sự sẵn sàng của Tòa Thánh cộng tác vào việc giải quyết tranh chấp này. Chính phủ Azerbaijan vẫn tiếp tục nói rằng hành lang Lachin đã được mở lại, như Tòa án quốc tế ở La Hay, Hòa Lan đã truyền. Nhưng trong thực tế, chỉ có vài xe cứu thương của Hội Chữ Thập Đỏ chở những người Armenia bệnh nặng ở vùng Nagorno được chạy về Cộng hòa Armenia. Trong khi đó, dân chúng tại Nagorno tiếp tục chịu đau khổ vì thiếu lương thực và các dịch vụ, dụng cụ. Azerbaijan chỉ tái lập việc cung cấp khí đốt vài giờ và không báo trước, nhưng các nhiên liệu không đi tới được các gia cư. Và trong khi công ty Arshakas của Armenia tìm cách sửa chữa các ống dẫn, thì các ống này lại bị Azerbaijan chặn đứt mà không nêu lý do. Việc thiếu xăng dầu khiến cho việc di chuyển trong nội bộ vùng Nagorno trở thành một điều hầu như không thể.
Tin Ulaanbaatar, Mông Cổ. Nhà tình thương ở Mông Cổ sẽ được Đức Thánh Cha làm phép. Có lúc 9 giờ 30 phút sáng, thứ hai, mùng 4 tháng 9 tới đây, trước khi giã từ Mông Cổ để trở về Roma sau 4 ngày viếng thăm từ ngày 31 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco sẽ làm phép và khánh thành nhà tình thương Casa della Misericordia ở thủ đô Ulaanbaatar. Dự án này được Giáo hội Công giáo địa phương dưới sự hướng dẫn của cha Giorgio Marengo, thủ doãn công tòa, nay là Hồng Y, cùng với các cộng tác viên đề ra hồi năm 2019 và được sự tài trợ của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Australia. Nhà tình thương này trước kia là một ngôi trường với 3 tầng lầu cùng với một tầng hầm của các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành trại, tọa lạc tại Bayanjon ở thủ đô nhưng bị xuống cấp và không còn sử dụng nữa. Nay trường này được biến cải thành trung tâm bác ái, nơi tạm trú cho những phụ nữ và những trẻ vị thành niên bị bạo hành phải bỏ nhà ra đi. Đây cũng là nơi cứu thương và chăm sóc cho những người vô gia cư bị thương hoặc gặp nạn trong cuộc sống bụi đời của họ. Phần lớn những người vô gia cư không được đăng ký trong hệ thống y tế quốc gia, nên không được chăm sóc, chữa trị trong các cơ sở y tế công cộng. Tại nhà tình thương này, các nhà tư vấn và những người thiện nguyện cũng nhắm tạo điều kiện để những người vô gia cư tái liên lạc với gia đình nguyên quán của họ, tạo điều kiện cho sự hòa giải gia đình. Ngoài ra, nhà này cũng là nơi tạm trú cho những người di dân đến thủ đô mà không có thân nhân bạn hữu giúp đỡ ban đầu. Bên cạnh đó, các nhân viên tại trung tâm cũng làm việc phối hợp với cảnh sát, các trợ tá viên xã hội và các cơ cấu y tế trong quận. Quận Bayanjon là một trong 9 quận ở Ulaanbaatar và ở khu vực trung tâm với dân số hơn 150.000 người. Tình trạng dân chúng tại đây rất khác biệt nhau. Có những khu vực với những nhà sang trọng, nhưng cũng có những khu vực chung cư và những nhà riêng, sự cách biệt và chênh lệch kinh tế rất lớn. Số người vô gia cư vào khoảng 7.000 người. Theo thống kê năm 2021 của các tổ chức quốc tế, tỷ lệ nghèo đói ở Ulaanbaatar là 27,4% và tỷ lệ thất nghiệp là 9,6%. Chính trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nhân viên từ thiện của giáo hội và làm phép nhà tình thương nói trên như hoạt động cuối cùng của Ngài trong cuộc viếng thăm tại Mông Cổ.
Tin Khartoum, Sudan. Xung đột võ trang tiếp tục xảy ra tại Sudan. Một thư sai người Ý ở Sudan cho biết, xung đột từ ngày 15 tháng 4 năm nay vẫn tiếp tục diễn ra tại thủ đô Khartoum của nước này và tại vùng Darfur, thực sự là một cuộc nội chiến. Tình trạng dân chúng thực là đáng báo động. Vị thư sai ấy xin ẩn danh vì lý do an ninh. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 8 tháng 7 vừa qua, vị thư sai cho biết dân chúng tiếp tục phải chạy tứ phía. Tại những thành phố lớn ở Sudan xảy ra những vụ tàn phá và cướp bóc. Giáo hội địa phương có nguy cơ suy yếu nặng nề vì nhiều linh mục tu sĩ nước ngoài và địa phương phải tản cư. Dân chúng tiếp tục là nạn nhân của những cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ Sudan và các dân quân thuộc lực lượng triển khai nhanh. Vị thừa sai cho biết trên các mạng xã hội, người ta tiếp tục phổ biến những video cho thấy có những khu phố tan hoang vì bị dội bom hoặc bị các phiến quân và thường dân cướp phá. Có những tin tức trái ngược nhau. Tại thành phố El Obei cũng có những cuộc giao tranh, nhưng tình trạng bi thảm nhất là miền Darfur, mạng Tây Nam Sudan, có nội chiến thực sự vì các bộ lạc địa phương bị phân chia hoặc theo quân đội chính phủ hoặc theo phiến quân và đánh nhau. Một số phiến quân khai thác sự oán ghét của một số bộ lạc chống quân chính quy, trong khi những bộ lạc thuộc chủng tộc Ả Rập thì đứng về phía quân đội chính phủ. Về mặt nhân đạo, tình trạng khủng hoảng thật trầm trọng. Giáo hội đang giúp đỡ nhiều người tị nạn chạy về Nam Sudan, đặc biệt là các tín hữu Kitô cùng với các linh mục và nữ tu di tản. Phần lớn đến từ thủ đô Khartoum và họ tiến về trại tị nạn ở Ren. Có nhiều người tìm cách tới thủ đô Juba của Nam Sudan, nhưng phí tổn di chuyển quá cao đối với họ. Bệnh dịch tả và sốt rét ngã nước cũng đang lan tràn trong các trại tị nạn. Vị thừa sai cũng nói rằng, có những người tị nạn tìm cách chạy sang Ai Cập, nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc vào nước này. Họ tiếp tục phải chờ đợi tại những vùng sa mạc và hoang vu. Trong tư cách là giáo hội, chúng tôi bị tê liệt vì tình trạng rất hỗn độn, các Kitô hữu trốn chạy tứ phía. Vì thế cần xét lại sự hiện diện và tổ chức của giáo hội ở Sudan. Trước chiến tranh, tại giáo phận Khartoum, chúng tôi có 60 trường học. Sau cuộc chiến này, chắc chắn con số các trường công giáo sẽ bị giảm bớt rất nhiều. Ngoài ra, có nguy cơ ai ra đi sẽ không trở lại được. Để được thị thực nhập cảnh của nhà nước Sudan, cần phải chờ đợi nhiều năm trời.
Tin Budapest, Hungary. Hành hương lớn của dân công giáo du mục tại Hungary. Dân du mục Rom tại Hungary đang tiến hành cuộc hành hương lớn lần thứ 15 tại đền Thánh Đức Mẹ Matravereveli Senkut ở miền Bắc nước này. Đây là một trong những cuộc hành hương nổi tiếng nhất và đền Thánh Đức Mẹ thuộc hàng được biết đến nhiều nhất ở Hungary do các cha dòng Francisco đảm trách. Theo thống kê chính thức, tại Hungary có 300.000 người du mục Rom, trong đó 60% là tín hữu Công giáo. Và theo thống kê không chính thức, con số này có thể lên tới 800.000 người. Từ thập niên 1990, giáo hội Công giáo Hungary tăng cường việc mục vụ cho sắc dân thiểu số này. Các giáo mục thành lập việc mục vụ cho người du mục để cùng với các giáo phận, 15 tập đoàn dòng tu và các tổ chức dân sự tiếp xúc từ 100 đến 120 các khu định cư của người Rom, đồng thời nâng đỡ 95 cơ sở liên hệ với người du mục như các trung tâm chăm sóc ban ngày, trung tâm cộng đồng và trường học. Cuộc hành hương của dân du mục ở Hungary tại đền thánh quốc gia có từ thời Trung Cổ và diễn ra hàng năm vào dịp lễ Đức Mẹ Thầm Biến mùng 2 tháng 7 do văn phòng mục vụ người du mục Rom và Sinti cùng với Viện Trần Phước Seferino tổ chức. Trần Phước là người du mục Tây Ban Nha từ đạo năm 1936 trong thời nội chiến tại nước này. Ngài được phong Trần Phước năm 1997 và được tôn phong là bổn mạng người du mục Rom. Cuộc hành hương năm nay tại Hungary có khoảng 600 tín hữu đến từ 30 địa điểm của người Rom tham dự từ ngày 9 tháng 7, hoàn toàn với những sắc thái văn hóa của người Rom. Đức cha András Veres, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hungary, đã chủ sự thánh lễ cho các tín hữu hành hương. Ngài nhấn mạnh rằng, Chúa Giê-xu đã biểu lộ tôn nhan đích thực của Thiên Chúa và thiết lập một nền tôn giáo mới, thay vì nguyên tắc, mắt đền mắt, Chúa đã sống tình yêu thương xót với những kẻ thù của Ngài.
Tin Freiburg, Đức Quốc. Tổng giáo phận Freiburg xây dựng trung tâm xã hội ở Kiev. Tổng giáo phận Freiburg in Breisgau, Nam Đức, giúp 1.300.000 euro để xây một trung tâm xã hội ở thủ đô Kiev, trợ giúp các nạn nhân chiến tranh ở Ukraine. Caritas Ukraine vốn nâng đỡ các trẻ em và người trẻ, người khuyết tật và người cao niên, nạn nhân chiến tranh tại nước này, sẽ đảm trách trung tâm xã hội mới này. Những người gặp các vấn đề tâm trí cũng có thể được trợ giúp tại trung tâm này. Ngân khoản vừa nói nằm trong ngân sách 10 triệu euro tổng giáo phận Freiburg thiết lập hồi năm ngoái, sau khi chiến tranh tại Ukraine bùng nổ vào ngày 24 tháng 2. Đức cha Peter Bickhofer, giám mục phụ tá giáo phận Freiburg cho biết, từ sau tháng 2 năm ngoái, nhu cầu giúp đỡ dân chúng lâm vào tình trạng khó khăn gia tăng mạnh. Ông Oliver Müller, giám đốc phân bộ quốc tế thuộc Caritas Đức cho biết, tại Ukraine có nhiều người tị nạn nội địa, họ phải rời bỏ gia cư ở miền đông Ukraine là vùng bị Nga chiếm đóng để tị nạn tới những vùng an toàn hơn. Cả dân chúng tại thủ đô Kiev cũng có nhiều người cần được giúp đỡ. Những người già và đau ốm không muốn rời bỏ gia cư của họ để tị nạn ra nước ngoài. Họ lẻ loi và cần được giúp đỡ. Phân bộ quốc tế của Caritas Đức cho biết, từ khi Nga bắt đầu gây chiến tại miền đông Ukraine hồi năm 2014, Caritas Đức đã cùng với Caritas Ukraine thành lập 5 trung tâm xã hội tại các thành phố Kiev, Dnipro, Chernihiv, Zaporizhia và Cherkasy. Tin Washington, Hoa Kỳ. Liên giáo trong Liên hiệp Tin lành Methodist tại Mỹ. Những khác biệt lập trường về thần học và LGBTQ đã tạo nên liên giáo trong Liên hiệp Tin lành Methodist tại Mỹ. Tính đến cuối tháng 6 vừa qua, tổng cộng có 6.182 giáo xứ, tức là 1/5 trong tổng số giáo xứ của Liên hiệp đã ly khai thành khối giáo hội riêng. LGBTQ là những người đồng tính luyến ái, nam và nữ, song tính, chuyển giới và những người có xu hướng tính dục và bản dạng khác biệt. Liên hiệp Methodist hay cũng gọi là giáo hội giám lý là khối tin lành lớn thứ hai tại Mỹ với khoảng 6.5 triệu tín hữu sau giáo hội Baptist miền Nam. Số tín hữu Methodist tại Mỹ liên tục giảm sút trong khi gia tăng tại nước ngoài, đặc biệt tại Phi Châu. Tiến trình ly giáo này đã bắt đầu từ năm 2019 khi khối giáo hội này bắt đầu mở ra thời hạn 4 năm để các giáo xứ nào muốn có thể rời bỏ liên hiệp vì vấn đề thần học và LGBTQ. Các giáo xứ có khuynh hướng bảo thủ đã quyết định ly khai và gia nhập liên hiệp khác tên là Giáo hội Methodist Hoàn cầu, được thành lập hồi năm ngoái. Một số giáo xứ khác chọn giải pháp đứng độc lập hoặc gia nhập khối tin lành khác. Đức giám mục Thomas Bickerton, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Liên hiệp Tin lành Methodist nói rằng, sự ly khai này thật là điều đau buồn. Tôi không nghĩ nhiều người trong chúng ta muốn thấy các giáo hội rời bỏ như vậy. Chúng ta được kêu gọi hiệp nhất, không có thời kỳ nào mà giáo hội không có xung đột, nhưng chúng ta đã luôn vượt thắng được. Đối với những người muốn ra đi và sống niềm tin của họ theo cách diễn tả mới, chúng tôi cầu xin Chúa chúc lành cho họ. Sự ly khai đặc biệt mạnh mẽ ở miền Nam và Trung Tây của Mỹ, như tại bang Texas, Alabama, Kentucky và Ohio, mỗi bang mất hàng trăm giáo xứ. Với sự ra đi của các nhóm bảo thủ trong đại hội của giáo hội Methodist vào năm tới, năm 2024, sẽ có đề nghị cho phép hôn nhân đồng phái và truyền chức cho những người thuộc khuynh hướng LGBTQ.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, phát lên tình yêu niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền nói về đề tài niềm vui của mọi loài hoa. Cô Tina Paulus viết câu chuyện về những con bướm đẹp với đề tài hấp dẫn niềm vui của mọi loài hoa, diễn tả chặng đường mọi người sẽ phải đi qua để có được đời sống hạnh phúc tuôn tràn niềm vui phục sinh. Ngày kia, chú sâu bướm tên Hùng Cường gặp các bạn và khám phá ra rằng tất cả các bạn đều cố gắng để leo tới tột đỉnh ngọn cây. Họ nói chỉ khi mình lên tới đỉnh, mình mới biết hạnh phúc thật sự như thế nào và cuộc đời ý nghĩa ra sao. Nơi Hùng Cường đứng, chú chỉ nhìn thấy mây trời lạng vạng và tất cả được trùm kín bởi khoảng không. Dầu vậy, chú vẫn bị lôi cuốn bởi con đường đi tìm hạnh phúc. Chú nghĩ rằng đây là giải quyết duy nhất để tìm niềm vui cho mình. Trên đường, chú phải trải qua nhiều cam go. Có khi, chú phải đạp trên lưng các bạn mình, và đôi khi, chú cũng bị các bạn khác chà đạp trên lưng. Cùng đích của chú là bò lên cho tới đỉnh. Rồi một hôm, chú gặp lại cô Ánh Vàng, thì mọi sự thay đổi. Vì chú là người mà cô quen, nên khi gặp, cô nhớ lại, chú cũng đã đạp chân lên người cô để đi tìm hạnh phúc. Cô tìm cách khơi chuyện, và chú cảm thấy xấu hổ vì đã có lần làm cô đau đớn. Chú nhận ra rằng, khi mình làm hại người mình quen, thì vết thương hẳn sâu hơn những người mình vô tình không biết. Qua cuộc nói chuyện thân mật, chú sâu bướm Hùng Cường xin lỗi cô bạn và cả hai cùng nhận ra rằng đi tìm niềm vui xa lạ trên ngọn cây không phải là cái mà cả hai cùng mong ước. Vì thế, họ đồng ý làm bạn với nhau và đi tìm tàu lá gần đấy để làm tổ ấm. Ban đầu, họ sống thật hạnh phúc. Nhưng Hùng Cường vẫn không thỏa mãn cuộc sống mà chú cho là tầm thường. Cô Ánh Vàng thực chẳng đã phải chia tay. Cô nghĩ rằng con ngựa bất kham thật sự sẽ phải chết, trong khi nó quyết đi tìm chính mình trong cách sống tự do mà nó đã bị mù quáng từ khi sinh ra. Cô nói với chú, được, nếu bạn muốn đi, hãy đi, vì đây là chính bạn chọn cho mình. Trong khi Ánh Vàng tìm cách lặp lại cuộc đời, cô gặp một anh bạn khác đang cố gắng nhà tơ để xây tổ kén cho mình. Cô lân la làm quen và được anh bạn mới cho biết rằng niềm vui thực sự của loài sâu bướm là trở nên con bướm. Nhưng hành trình trở nên con bướm phải đi qua là chặng đường chết đi để được biến đổi thành bướm. Thế là Ánh Vàng quyết định chọn hướng đó cho mình. Trong khi Hùng Cường tiếp tục leo và đã đi tới đỉnh mà chú tưởng rằng đó là hạnh phúc tuyệt vời. Khi chú bò tới nơi, lạ thay chẳng có gì khác hơn là mấy tầng mây lơ lửng, hững hờ bay lượn, chẳng có gì đặc biệt. Số bạn đồng hành cũng bị tuyệt vọng như chú, nhưng ai cũng không dám nói sự thật, sợ rằng người khác cười chê và cho mình là xuẩn ngốc. Ai cũng bẽ bàng, lặng lẽ bỏ xuống. Rồi tới chặng đường mà không ai để ý, họ sẽ buông mình xuống vực thẳm. Mục đích là không muốn ai nhìn thấy cái thất vọng sầu thảm của họ. Trong lúc thất vọng, Hùng Cường, chàng sâu bướm kiêu căng xưa, nhìn thấy nàng Ánh Vàng trong bộ cánh xinh đẹp óng ánh muôn màu, bay lượn như nàng tiên cười vui với chàng. Cô cho chàng bí mật mà cô đã khám phá ra. Chết trao ban phục sinh, đau khổ là người đưa tin mừng. Chàng tin cô và trở nên người thuyết phục các bạn. Nhưng khổ thay, ai cũng có vỏ cứng để bảo vệ và quyết định chọn hướng riêng cho mình. Họ chọn cho mình cái chết. Trong khi đó, chàng sâu bướm kiêu căng quyết trở về với mình và bắt đầu làm tổ kén riêng với những cố gắng chịu đựng bền bỉ. Chàng bắt đầu hành trình biến hóa và với niềm hy vọng dâng cao. Chàng nhận ra rằng cuộc đời có ý nghĩa chỉ khi nào mình sống thật sự với ý hướng của đấng tạo hóa đã dự định cho mình. Ngoài ra, chàng còn một sứ mệnh nữa làm trung gian chuyển mầm giống tới các loài hoa, vì chàng có thể bay trên vườn hoa muôn sắc. Chàng mừng vui vì sứ mệnh của mình chính là niềm vui của mọi loài hoa là thế đó. Và chẳng bao lâu, con sâu bướm trở nên con bướm tuyệt đẹp.
Hỡi người, hãy nhớ chính thân phận mình, chỉ là vui đã trong bàn tay Chúa tình yêu. Ngài dựng nên con, ban cho con xác thân linh hồn, để rồi một mai con sẽ trở về với cát bụi. Xin hãy nhớ người ơi, hãy nhớ ta đường dựng nên từ bụi cho là vui cho mong manh bé nhỏ, vui cuộc đời ta trở về cho vui. Ôi lạy Chúa, nguyện xin nâng đỡ giữ gìn để hạt bụi đời con được cậy tin mến Chúa sẵn soi, với Ngài là ta biết đời con. Hàng cát giữa nơi biển dần vui ta tới trong cuồng phong sóng nổi trôi. Nguyện cầu Ngài ơi, xin giơ tay đỡ nâng phù trì. Dù ngàn hiểm nguy, có Chúa lòng chẳng lo lắng.
Thưa bạn, câu chuyện trên là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Hành trình biến đổi của con sâu bướm cũng là hành trình biến đổi của mỗi người chúng ta trong cuộc sống để trở nên người trưởng thành Kitô hữu. Chúng ta cũng phải bắt chước Chúa Giêsu trong cái chết và sự sống lại của Ngài. Như vậy, bạn thân mến, bạn nên chọn niềm vui như hành trang vào đời. Mỗi ngày khi bạn thức dậy, hãy quyết tâm, ngày hôm nay tôi sẽ đem lại niềm vui hạnh phúc cho những người tôi gặp gỡ. Thánh Raphaela Mary, vị sáng lập dòng nữ tỳ Thánh Tâm Chúa, đã quyết định như trên, trong khi Ngài bị đau khổ, bị hiểu lầm bởi các chị em và bởi giáo quyền và phải tù lòng 30 năm trời. Ngài khuyên các chị em mình rằng, hãy tìm cách vui chơi, mỉm cười và hãy cười mỗi ngày. Hãy làm việc mục vụ cách cẩn trọng, nhưng không được thiếu giây phút vui cười và hài hước mà mỗi ngày chúng ta có. Hãy để ý và chịu trách nhiệm về thái độ mình đang có. Mình phải chọn cho mình thái độ tích cực. Nếu như bạn cảm nghiệm niềm vui đang bắt đầu phai nhạt, bạn hãy có sẵn liều thuốc hiệu nghiệm sau đây. Trao ban cho những ai mà bạn gặp một cái nhìn, một lời nói đem lại cho họ hy vọng, hưng phấn, một ánh nhìn thông cảm, xoa dịu và tha thứ. Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Philippe đã viết rằng, hãy vui mừng trong Chúa, tôi nhắc lại, hãy vui mừng. Và thánh nữ Raphaela Mary đã quyết tâm rằng, trong năm mới này, tôi chọn là niềm vui của Chúa. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vi An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần sắp tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn
cùng nhật ký với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Đứng lên với thầy, bước đi theo thầy, nhờ thầy mở đường về chân thiện mỹ. Nơi đầu dối gian, trông lại bất công, qua thầy tìm ra sự thân giải thoát. Càng ngăn mọi an tâm, đẩy lùi sự chết chóc, chung tay với thầy bảo vệ sự sống. Bước theo thầy đừng xa đừng xa, sống như thầy đừng xa đừng xa, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng xa đừng xa, sống như thầy đừng xa đừng xa, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Có câu chuyện kể rằng, một sĩ quan người Anh có đức tin mạnh mẽ cùng gia đình xuống tàu để đi phục vụ ở một nơi xứ xa. Tàu rời bến được vài ngày thì gặp bão, mọi người rất sợ, nhưng vợ viên sĩ quan sợ hơn cả, còn ông thì bình thản như chẳng có gì xảy ra. Vợ ông trách ông là ông không quan tâm gì đến an nguy của vợ con. Ông không nói nhiều, vào phòng rồi quay trở ra với thanh kiếm trong tay. Ông dí mũi kiếm vào ngực vợ. Lúc đầu bà tái mặt, nhưng liền sau đó liền mỉm cười, và không tỏ gì là sợ hãi nữa. Ông liền hỏi, làm sao em có thể cười khi anh dí mũi kiếm vào ngực em? Làm sao em sợ được? Khi lưỡi kiếm ấy ở trong tay một người rất thương em, bà trả lời. Vậy tại sao em lại muốn anh sợ cơn bão này, khi anh biết rằng nó ở trong tay của cha anh, là người hằng yêu mến anh? Ông đáp. Câu chuyện đưa chúng ta đến với thực tế rằng, người tín hữu chúng ta luôn xác tín rằng, chỉ một mình Thiên Chúa là đấng chúng ta phải kính sợ. Thiên Chúa đã dựng nên hồn xác và làm chủ mạng sống của chúng ta. Thế nhưng, Thiên Chúa và tình thương của Người thì chúng ta không nhìn thấy, trong khi áp lực, dư luận xã hội và những sự dữ nơi trần thế chúng ta lại tận mắt chứng kiến mỗi ngày, khiến chúng ta thấy sợ những điều đó hơn sợ Chúa. Chúng ta thường sợ người đời cười chê hơn kính sợ Chúa. Chúng ta cả nể người thân bạn bè hơn kính nể Chúa. Và cũng chính sự cả nể này dễ dàng dẫn chúng ta đến những suy nghĩ lệch lạc và hành động thiếu chân thành, nếu không muốn nói là sai trái. Chúng ta đi tham dự thánh lễ, nhưng không đặt lòng yêu mến Chúa trên hết, mà vì sợ nếu không đi lễ sẽ bị người ta đánh giá là vô can, nguội lạnh. Không cho con cái đi học giáo lý, thì sợ sau này không được cử hành bí tích hôn phối. Không quảng đại đóng góp cho việc chung hay chia sẻ cho tha nhân, thì sợ bị người khác đánh giá là keo kiệt, ích kỷ, vân vân. Tất cả chỉ là một số trong muôn vàn nỗi sợ mà mỗi người chúng ta cần cố gắng nỗ lực vượt qua mỗi ngày nhờ ơn thánh và sự trợ giúp của Chúa. Bạn có đủ tinh tế để gọi tên được những nỗi sợ nào đang tồn tại trong bạn, khiến bạn ngày càng xa rời vòng tay yêu thương của Thiên Chúa không? Quả thật, để có thể can đảm và trung tín làm chứng cho Chúa giữa một xã hội đầy những gian dối, lọc lừa, đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng hy sinh, chấp nhận thiệt thòi. Bởi lẽ, để trung thành sống theo tiếng nói của một lương tâm chân chính và ngay thẳng nơi sâu kín trong tâm hồn chúng ta, nơi mà Thiên Chúa đang ngự trị và lên tiếng, không phải là điều dễ dàng. Sống theo tiếng nói của lương tâm là một thách đố lớn đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Sợ sệt dễ làm chúng ta chùn bước trước muôn vàn nghịch cảnh đang giăng mắt, nhưng chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa có đó và Ngài luôn can thiệp kịp thời những biến cố xảy ra trong lịch sử cứu độ, trong đời sống riêng tư của từng người chúng ta, bởi chính Ngài cũng đã từng xao xuyến, sợ hãi trước cuộc khổ nạn, nhưng với tình yêu và đức tin mạnh mẽ, Ngài sẵn sàng đưa tiếng xin vâng trong lúc sợ hãi để uống cạn chén đắng Chúa Cha trao. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta không được sợ hãi hay không cho phép chúng ta khiêm tốn thú nhận là mình sợ hãi điều này điều kia, nhưng Chúa muốn chúng ta không để nỗi sợ chi phối đời mình, không vì sợ mà không dám sống chân lý. Thiên Chúa luôn che chở từng người chúng ta trong tình yêu quan phòng của Ngài. Đối với Thiên Chúa, chúng ta vô cùng quý giá, đến nỗi Ngài đã hy sinh con của Ngài để chúng ta, ai tin vào con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi. Đây là bằng chứng giúp chúng ta xác tín rằng, không có gì xảy ra cho chúng ta mà không do ý muốn yêu thương của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta hãy lấy đức tin và tình yêu tín thác vào Thiên Chúa như một phương thế hữu hiệu để chiến thắng nỗi sợ hãi của dư luận xã hội, của gian nan thử thách mà cuộc sống trần thế mang lại. Ngõ hầu kiến tạo cho mình một cuộc sống bình an, hạnh phúc đích thực, trong niềm tin tưởng vào sự quan phòng và rất mực yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin gia tăng ơn đức tin và tình yêu Chúa trong chúng con, để chúng con có đủ sức mạnh vượt thắng những nỗi sợ hãi trong cuộc sống, mà can đảm làm chứng cho Chúa giữa xã hội thiếu vắng tình yêu và đầy lọc lừa dối trá hôm nay. Amen.
Đứng lên với Thầy, bước đi theo Thầy,
nhờ Thầy mở đường về chân trên Mỹ.
Đôi đầu xuôi xa, chống lại bất công,
qua Thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càng ngăn mọi ám tâm, đẩy lùi sự chiến tranh, chung tay với Thầy bảo vệ thế giới. Bước theo Thầy đứng xa đứng xa, sống như Thầy đứng xa đứng xa, vì Thầy là Thầy, là sự thật và là sự thật. Đừng xa, thầy đừng xa, đừng xa, vì thầy là đường, là sự thật và là sự
Thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu xuôi xa, chống lại bất công,
qua Thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càng ngăn mọi ác tâm, đẩy lùi sự chiến tranh, chung tay với Thầy bảo vệ tự do. Bước theo Thầy đừng xa đừng xa, sống như Thầy đừng xa đừng xa, vì Thầy là đường, là sự thật và là sự thật. Bước theo Thầy đừng xa đừng xa, sống như Thầy đừng
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.